truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 9 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức họp bàn phương án điều chỉnh thiết kế hạng mục cảnh quan thuộc dự án quảng trường Võ Nguyên Giáp. Tại cuộc họp đã có nhiều ý kiến được đưa ra bàn thảo để điều chỉnh quy hoạch theo phương án tối ưu.
22 thí sinh đến từ 10 khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tham gia hội thi chế biến thực phẩm. Đây là lần thứ 3 tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thi này nhằm tôn vinh giá trị văn hóa Việt thông qua việc chế biến các món ăn dân tộc đặc trưng của tỉnh.
Trong suốt 30 năm công tác trong ngành công an, dù làm việc ở vị trí nào, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và khẳng định được năng lực cầm quân của mình bằng nhiều chiến công. Chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 8 tháng 7, đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp bàn phương án điều chỉnh thiết kế hạng mục cảnh quan thuộc dự án quảng trường Võ Nguyên Giáp. Tham dự có đại diện các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng, văn hóa thể thao và du lịch và một số phòng ban chuyên môn của thành phố. Đơn vị thiết kế dự án là công ty cổ phần tư vấn kiến trúc TAC. Theo thiết kế ban đầu, hạng mục cảnh quan thuộc dự án quảng trường Võ Nguyên Giáp có diện tích 7.000 m2 để xây dựng sân bê tông, đường dạo, thảm cỏ, vườn hoa và một số tiểu hạng mục khác. Tuy nhiên, do việc quy hoạch hệ thống thoát lũ do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư có sự điều chỉnh, nên hạng mục này sẽ phải điều chỉnh lại để phù hợp với quy hoạch chung và có tính khả thi cao. Chiều ngày 8 tháng 7, Hội Khuyến học thành phố tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016. Hội Khuyến học thành phố Thái Nguyên hiện có gần 69.000 hội viên sinh hoạt tại hơn 600 chi hội. Trong 6 tháng đầu năm 2016, hội đã tổ chức thành công hội nghị triển khai nhân rộng và đánh giá xếp loại, công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố trao thưởng cho các giáo viên xếp loại giỏi xuất sắc cấp thành phố và cấp tỉnh năm học 2015-2016 với tổng số tiền trên 8 triệu đồng. Tại các hội cơ sở đã thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức khai mạc hè cho thiếu niên nhi đồng và trao thưởng cho các em học sinh giỏi các cấp. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học cơ sở đã tổ chức triển khai thực hiện mô hình học tập giai đoạn 2016-2020. Trong đó có một số đơn vị thực hiện tốt như Hội Khuyến học các phường Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Quang Trung. Phát biểu tham luận tại hội nghị, bà Ninh Thị Ngọc Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Phan Đình Phùng cho biết, hiện nay, Hội Khuyến học phường Phan Đình Phùng có trên 4.400 hội viên, chiếm 93% tổng số dân toàn phường. Do làm tốt công tác tuyên truyền, nên phường đã gây dựng được quỹ khuyến học toàn dân với tổng số tiền trên 210 triệu đồng và vận dụng nhiều cách làm sáng tạo, từ đó đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.
Cái cách làm sáng tạo là chúng tôi vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, thì vận động từ cán bộ, hội viên, cho các gia đình xây dựng quỹ khuyến học gia đình là trực tiếp khen thưởng con em mình trong hàng năm, thì có những gia đình mà đầu tư tới 60 triệu đồng trên một năm.
Từ nay đến cuối năm, Hội Khuyến học thành phố sẽ chuẩn bị các điều kiện để tổ chức chương trình thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường năm 2016, tổ chức biểu dương gia đình hiếu học giai đoạn 2013-2016 và hướng dẫn cơ sở bình xét các danh hiệu gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập năm 2016.
Sáng ngày 8 tháng 7, Hội Nạn nhân chất độc da cam phường Tân Lập tổ chức thăm và tặng quà hội viên Hoàng Tiến Mộc đang điều trị tại khoa u bướu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Hội viên Hoàng Tiến Mộc, năm nay 77 tuổi, nguyên là lính lái xe của binh trạng 2, đoàn 559, là nạn nhân trực tiếp bị nhiễm 75% chất độc hóa học. Ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi, hiện đang điều trị tại khoa u bướu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Trước bệnh tình của ông Mộc, các hội viên của Hội Nạn nhân chất độc da cam phường Tân Lập đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên gia đình cố gắng chăm sóc và là chỗ dựa tinh thần để ông vượt qua nỗi đau bệnh tật, sớm phục hồi sức khỏe. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội Nạn nhân chất độc da cam phường Tân Lập đã tặng quà cho trên 70 hội viên, tổ chức thăm hỏi 15 lượt hội viên ốm đau với tổng số tiền gần 12 triệu đồng. Dự kiến trong tháng 8 năm 2016, hội sẽ tổ chức khám cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các hội viên nhân kỷ niệm 52 năm ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, Sau gần 6 tháng thi công, công trình nhà văn hóa của tổ 10 phường Gia Giàng, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan phấn khởi của nhân dân trong tổ. Nhà văn hóa tổ 10 phường Gia Giàng được xây dựng từ lâu nhưng do diện tích không đảm bảo để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân, nên đến cuối năm 2015, người dân trong tổ đã đóng góp kinh phí và vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp và mở rộng thêm diện tích sử dụng của nhà văn hóa. Sau gần 6 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng trên tổng diện tích trên 300m², trong đó diện tích nhà văn hóa là 140m², diện tích còn lại là sân và các công trình phụ trợ với tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Ông Nguyễn Đức Hoàn, tổ trưởng tổ dân phố 10, phường Gia Giàng, thành phố Thái Nguyên cho biết, để hoàn thành nhà văn hóa, ban vận động xây dựng đã vận động tất cả nhân dân trong tổ, mỗi hộ đóng góp 2 triệu đồng, đồng thời tích cực vận động thêm sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn.
Sự đồng thuận cao của dân ấy, nhất trí 100% là xây dựng lại nhà văn hóa mới, bởi vì cái nhà cũ xây nó đã lâu rồi, không còn đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt cộng đồng nữa, không đạt cái tiêu chuẩn quy chuẩn nhà văn mới, cho nên là nhân dân nhất trí trong quá trình xây dựng hóa nó cũng có một số vấn đề gặp phải khó khăn nhưng mà tổ dân phố đều phải vượt qua.
Được biết, tổ dân phố số 10 phường Gia Sàng hiện có gần 150 hộ với gần 500 khẩu. Trong những năm qua, người dân trong tổ luôn tích cực tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thông qua các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ đó, tỷ lệ hộ khá giả chiếm trên 30%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,2%. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhất là hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh. Hàng năm, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm từ 98% trở lên, tổ dân phố luôn đạt tổ dân phố văn hóa tiêu biểu. Chính vì vậy, việc nâng cấp, cải tạo và sửa chữa nhà văn hóa của tổ dân phố đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân trong tổ. Bà Vũ Thị Út, người dân tổ 10 phường Gia Sàng chia sẻ.
Nói chung từ già đến trẻ đều mong muốn có nhà văn hóa khang trang và lừng lẫy, lịch sự. Cho nên là đến bây giờ đã đạt được nguyện vọng nên là bà con ở trong tổ dân phố ai cũng phấn khởi.
Tại lễ khánh thành nhà văn hóa tổ 10 phường Gia Sàng được tổ chức vào ngày 8 tháng 7, Thư viện thành phố Thái Nguyên cũng đã mở tủ sách đặt tại nhà văn hóa với trên 300 bản sách trị giá trên 10 triệu đồng nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của mọi tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, nhiều tổ chức cá nhân còn tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho nhà văn hóa của tổ, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất cũng như đáp ứng nhu cầu hội họp sinh hoạt văn thể của nhân dân trong tổ. Ngày 8 tháng 7, Ban Bảo vệ dân phố phường Túc Duyên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 38 của Chính phủ về bảo vệ dân phố trên địa bàn giai đoạn 2006-2016. Tham dự hội nghị có Thượng tá Lê Viết Thắng, Phó trưởng Công an thành phố, cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên, các thành viên trong Ban Bảo vệ dân phố và nhân dân trên địa bàn phường. Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của chính quyền nhân dân địa phương, sự chỉ đạo và hướng dẫn trực tiếp về nghiệp vụ của Công an phường, Ban Bảo vệ dân phố phường Túc Duyên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đắc lực cùng lực lượng công an phường duy trì an ninh trật tự tại địa phương, thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát khu vực nắm chắc tình hình địa bàn, tuần tra khép kín ngày đêm trên từng ngõ phố, phòng ngừa tội phạm và xử lý các vụ việc xảy ra. Qua các buổi họp tại tổ dân phố, tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, vận động cảm hóa những người lầm lỡ, tái hòa nhập cộng đồng, tham gia hòa giải tại địa phương. Nhờ làm tốt công tác chuyên môn, Ban Bảo vệ dân phố phường Túc Duyên được công nhận là lực lượng an ninh cơ sở tiêu biểu, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam, ngày 9 tháng 7 năm 1960, ngày 9 tháng 7 năm 2016, ngày 8 tháng 7, tại khu bảo tồn làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Hải chi nhánh Thái Nguyên tổ chức hội thi chế biến thực phẩm năm 2016. Đây là lần thứ 3 tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thi này nhằm tôn vinh giá trị văn hóa Việt thông qua việc chế biến các món ăn dân tộc đặc trưng của tỉnh Thái Nguyên đến với du khách trong và ngoài tỉnh cũng như du khách quốc tế khi đến với mảnh đất Thái Nguyên. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Hội thi thu hút 22 thí sinh là những đầu bếp, nghệ nhân, những người có trình độ nghiệp vụ kỹ thuật, kinh nghiệm chế biến ăn uống, nghệ thuật ẩm thực, đại diện cho 10 khách sạn nhà hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tham gia tranh tài chế biến trên 20 món ăn đặc trưng, mang đậm dấu ấn riêng của từng địa phương. Dưới bàn tay của các nghệ nhân, những nguyên liệu đơn giản, dân dã, quen thuộc hàng ngày như thịt, cá, rau thơm, gạo, đã được chế biến thành nhiều món ăn phong phú và đa dạng. Với hình thức trình bày độc đáo ấn tượng, mang nghĩa biểu trưng riêng, các món ăn càng trở nên hấp dẫn đối với du khách. Ông Phạm Văn Toàn, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, đây là lần đầu tiên ông được tham dự hội thi ẩm thực tại Thái Nguyên và cảm thấy rất hài lòng với những món ăn tại đây.
Qua tham quan một số cái quầy sơ chế chế biến thức ăn thì thấy rằng mọi người ta chuẩn bị rất chú đáo và đồng thời có đồ ăn mới lạ, qua thưởng thức được tương đối ngon, phong phú và có chất lượng.
Đến với hội thi, các đội được ban tổ chức hỗ trợ một phần kinh phí mua thực phẩm, được chủ động đăng ký làm các món ăn và tự chuẩn bị bếp, củi, nguyên liệu chế biến, dụng cụ chế biến, tự trình bày giới thiệu món ăn theo ý tưởng. Trong thời gian 180 phút, các đội hoàn thiện tác phẩm ẩm thực và có 5 phút thuyết minh với ban giám khảo về món ăn, về nghệ thuật trình bày và trang trí món ăn. Chị Đỗ Thị Quế, quản lý nhà hàng khách sạn Đông Á chia sẻ, đến với hội thi này, nhà hàng khách sạn Đông Á đã chuẩn bị nhiều món ăn dân tộc là đặc sản của nhà hàng để giới thiệu tới du khách.
Hôm nay nhà hàng Đông Á thì có mang đến cho hội thi một số món ăn như là cá hồi và cá nướng, cơm đốt và nhím rừng. Muốn giới thiệu cho cuộc thi là về món ăn hiện đại và dân tộc, rất là đồng quê và dân dã. Cũng muốn đến với hội thi để giao lưu, học hỏi, để tìm hiểu thêm những món ăn khác của các đơn vị khác. Cuộc thi sẽ mang đến cho du khách ở các nơi hiểu thêm về nét đẹp của Thái Nguyên, những cái món ăn đặc sản rừng núi của Thái Nguyên.
Ngoài mục đích phát huy bản sắc văn hóa ẩm thực Việt Nam, hội thi chế biến ẩm thực lần thứ 3 năm 2016 của tỉnh Thái Nguyên còn nhằm tôn vinh những đầu bếp của ngành du lịch, là dịp để các đầu bếp trao đổi kỹ thuật chế biến món ăn, cùng nhau học hỏi để phát huy hơn nữa những tinh hoa ẩm thực Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch Việt Nam. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Thông qua cái cuộc thi này thì giúp cho các cái doanh nghiệp phục vụ trong ngành nghề chế biến thực phẩm có cái điều kiện để giao lưu, hỏi kinh nghiệm cũng như có sự liên kết giữa các doanh nghiệp với nhau. Và qua những cái cuộc thi này cũng để đánh giá cái thực trạng trong cái việc chế biến ẩm thực phục vụ du khách đến với Thái Nguyên.
Nói về điểm mới của hội thi năm nay, ông Trần Cơ Trường, trưởng ban tổ chức hội thi ẩm thực lần thứ 3 năm 2016 của tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Đây cũng là một trong những hoạt động rất là quan trọng để chúng ta thúc đẩy du lịch của Thái Nguyên phát triển. Du lịch Thái Nguyên thì có rất nhiều tiềm năng và cũng có rất nhiều thế mạnh. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta cũng còn có một số cái hoạt động chưa được thực sự là bài bản. Thế và cái này là tình trạng chung. Từ lần thứ ba này thì chúng tôi muốn là du lịch của Thái Nguyên cũng phải chuyên nghiệp hơn. Thế và tất cả các hoạt động du lịch của Thái Nguyên thì được liên kết với các cái vùng du lịch trong khu vực cũng như cả nước. Và du lịch Thái Nguyên cũng được lãnh đạo tỉnh rất là quan tâm. Đặc biệt là du lịch của Thái Nguyên chúng ta thì có du lịch rất là phong phú, tâm linh, sinh thái, lịch sử, vân vân. Tiềm năng của chúng ta là như vậy. Nhưng mà để khai thác cái này thì thực ra thì nó chưa xứng tầm. Tới đây chúng ta làm nó nâng cao lên, chất lượng lên. Và để các du khách đến với Thái Nguyên thì đến với một cái sự nồng ấm, một sự yêu thương.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội chi nhánh khách sạn Đông Á, giải nhì cho đội công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Hải, giải ba cho đội công ty trách nhiệm hữu hạn Tranh Đá Quý Dũng Tân. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao giải nhất cho món tôm hùm sốt mỹ vị của đầu bếp Đinh Trọng Giang đến từ đội công ty trách nhiệm hữu hạn Tranh Đá Quý Dũng Tân và nhiều giải nhì ba khuyến khích về nghệ thuật thẩm mỹ, cắt tỉa, trình bày, trang trí đẹp cho các cá nhân đạt thành tích ở các phần thi. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Ngày 4 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để hoàn thiện về tổ chức và hoạt động của Bộ Máy Chính quyền thành phố trong nhiệm kỳ mới. Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử thành phố đã báo cáo kết quả bầu cử và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 với 40 đại biểu. Tiếp đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã tiến hành bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 18, gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng phó ban chuyên trách các ban của Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, 4 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, 14 ủy viên Ủy ban Nhân dân và bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân thành phố nhiệm kỳ mới. Kết quả, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 17 tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 18. Chiều ngày 6 tháng 7, Ban Vận động Hiến máu thành phố Thái Nguyên đã tổ chức họp bàn và triển khai kế hoạch hưởng ứng chương trình Hiến máu tình nguyện Hành trình đỏ năm 2016 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo kế hoạch, thời gian tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện Hành trình đỏ sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 7. Trong đó, ngày 18, các tình nguyện viên hiến máu của thành phố Thái Nguyên sẽ tham gia chương trình tuyên truyền lưu động vận động hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh trên các trục đường chính của thành phố Thái Nguyên, cấp phát tờ rơi, tổ chức đêm gala Hành trình đỏ và giao lưu tôn vinh các cá nhân đã tham gia hiến máu tình nguyện. Tổ chức meeting ngày hội hiến máu, tôn vinh người hiến máu năm 2016 và trực tiếp tổ chức hiến máu tình nguyện vào ngày 19 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Dự kiến toàn tỉnh sẽ thu được trên 1.000 đơn vị máu để đáp ứng kịp thời cho các bệnh viện trong dịp hè 2016. Chiều ngày 7 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp bàn phương án xử lý tình trạng ngập úng cục bộ trên địa bàn. Trận mưa lớn bất thường đêm 1 tháng 7 với lượng mưa khoảng 164mm đã làm cho một số phường trung tâm của thành phố bị ngập úng cục bộ. Có 5 điểm bị ngập úng sâu làm thiệt hại tài sản của nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập úng là do hệ thống thoát nước tại một số khu dân cư mới trên địa bàn chưa hoàn thiện và chưa được kết nối đồng bộ. Cửa xả hồ điều hòa Sương Rồng không được mở kịp thời. Các điểm ngập đều trũng hơn khu vực xung quanh. Một số suối tự nhiên chưa được khơi thông thường xuyên, nên bùn, đất, rác bịt kín không tiêu thoát nước kịp thời. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu để đưa ra những biện pháp khắc phục tình trạng ngập úng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng các khu dân cư sớm hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, bàn giao cho thành phố quản lý, giao cho một số phòng ban chuyên môn của thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lấn chiếm hệ thống thoát nước, tổ chức khơi thông, nạo vét dòng chảy hệ thống thoát nước. Cùng với đó, thành phố sẽ nhanh chóng xây dựng cải tạo công trình thoát lũ suối Đồng Danh bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới.
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đó chính là tinh thần trách nhiệm của các chiến sĩ công an nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng đó nên 30 năm công tác trong ngành, dù làm việc ở vị trí nào, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và khẳng định được năng lực cầm quân của mình bằng nhiều chiến công nổi trội. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Hạ Hòa, Phú Thọ, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh luôn cố gắng học tập để không phụ sự nhọc nhằn vất vả và kỳ vọng của cha mẹ. Từ năm 1985 đến năm 1992, sau khi học xong trường sơ cấp cảnh vệ và trung cấp an ninh, anh được phân công về công tác tại thành phố Thái Nguyên. Với lòng nhiệt huyết sục sôi của tuổi trẻ và lòng yêu nghề, anh đã không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Và sau gần 30 năm công tác trong ngành, hôm nay Thượng tá Thanh đã trở thành một trong những chỉ huy xuất sắc của Công an thành phố Thái Nguyên. Được biết, từ năm 2015 đến nay, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Thái Nguyên truy xét, khám phá hàng chục vụ án nghiêm trọng và nhiều vụ việc an ninh gây bức xúc trong nhân dân. Điển hình là vụ án trộm cắp liên tiếp 2 xe ô tô của người dân trong các ngày 16 và 17 tháng 6 năm 2016. Ngay khi nhận được tin báo của người dân, nhận thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng gây mất an ninh trật tự và hoang mang trong quần chúng nhân dân, Thượng tá Thanh đã nhanh chóng chỉ đạo cán bộ đội hình sự, tập trung truy xét đối tượng, đồng thời trực tiếp cùng anh em chiến sĩ xuống hiện trường. Sau một ngày tích cực điều tra, Công an thành phố đã truy bắt được đối tượng gây ra 2 vụ trộm cắp trên và trao trả lại tài sản cho người bị mất cắp. Trong niềm vui sướng khi nhận lại được tài sản bị mất, anh Nguyễn Đức Tuân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi thì gia đình có cái xe là hay để ở cửa. Sáng ngủ dậy thì cũng chả thấy xe đâu. Nên là tôi hỏi gia đình thì không thấy ai biết. Tôi đoán ngay là xe gia đình đã bị mất trộm. Thì tôi báo ngay công an phường, thì công an phường điện cho công an thành phố. Nhưng mà tôi nghĩ là xe mất này chắc là cũng khó tìm. Về ô tô thì rất ít mất trộm. Nhưng mà tôi không nghĩ là chỉ trong vòng đúng một ngày là công an thành phố đã cho cử người mà tìm được xe cho tôi.
áp lực và khối lượng công việc nhiều nên Thượng tá Thanh thường làm việc cả ngày thứ bảy và thường không có nghỉ bù. Gần 30 năm gắn bó với ngành thì phần lớn thời gian Thượng tá Thanh công tác ở lĩnh vực điều tra, phòng chống tội phạm. Do tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quá trình công tác nên nhiều chuyên án có tính chất nguy hiểm, phức tạp. Thượng tá Thanh đều trực tiếp xuống hiện trường cùng các chiến sĩ để nắm tình hình, từ đó đưa ra nhiều ý kiến, chỉ đạo kịp thời giúp cho cán bộ khám phá ra nhiều vụ án nghiêm trọng gây nhức nhối trong dân, đảm bảo truy xét đúng người, đúng tội. Chia sẻ với chúng tôi về công việc của mình, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên nói: "Bản thân luôn phải có lập trường tư tưởng vững vàng, không hoang mang dao động trước tác động từ bên ngoài và phải có tinh thần cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi của các loại tội phạm."
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thì chúng tôi không xác định là lúc nào là lúc được nghỉ cả. Kể cả về nhà đang ngủ cùng gia đình, vợ con không phải những ngày trực. Nhưng nếu tội phạm nó diễn ra, nó hoạt động thì bất cứ thời điểm nào, lúc nào chúng tôi cũng phải luôn xác định được là sẵn sàng đi ngay, làm ngay thì mới truy xét nóng được đối tượng, mới đảm bảo được hoàn thành được cái nhiệm vụ. Còn nếu chúng ta chờ đến giờ hành chính như các cái công việc khác, chờ đến ngày đến giờ mới làm thì chắc chắn là sẽ không hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ được giao.
Mặc dù là cán bộ chỉ huy, nhưng bất cứ ai đã từng tiếp xúc làm việc với Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên đều có chung một cảm nhận. Đó là một con người hết lòng tận tụy với công việc, giản dị, khiêm tốn. Chính vì làm nghề lâu năm, hiểu được những vất vả của ngành, nên Thượng tá Thanh luôn động viên chia sẻ với cán bộ chiến sĩ, cùng tháo gỡ những khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nói về người chỉ huy tận tình của mình, Thiếu tá Trần Duy Trinh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, Thượng tá Thanh là một người anh cả, luôn chia sẻ với anh em cán bộ chiến sĩ những khó khăn trong công việc, cũng như trong cuộc sống.
Đội cảnh sát hình sự dưới sự chỉ đạo của đồng chí Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an thành phố, Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra thì trong thời gian qua đã điều tra khám phá được nhiều vụ án phức tạp, nhạy cảm, gây bức xúc trong dư luận nhân dân, đem lại lòng tin cho nhân dân. Đồng chí Thượng tá Phạm Ngọc Thanh luôn chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế để cán bộ chiến sĩ trong đội nghiên cứu, chủ động tìm ra những biện pháp, phương thức đấu tranh với tội phạm, đặc biệt là các đối tượng nguy hiểm.
Còn Đại tá Phạm Thanh Hải, trưởng Công an thành phố Thái Nguyên thì nhận định đây là một trong những chỉ huy giỏi của Công an thành phố. Những chỉ đạo của đồng chí đã góp phần vào nhiều thắng lợi chung của tập thể Công an thành phố Thái Nguyên.
Đồng chí Thanh luôn sâu sát cùng với cán bộ chiến sĩ, nắm chắc địa bàn, nắm chắc cái tình hình đối tượng và tập trung đấu tranh vào cái diện đối tượng đang nổi trên địa bàn, để góp phần vào cái ổn định và tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Qua quá trình công tác thì đồng chí Thanh cũng đã lập được rất nhiều thành tích và đồng chí Thanh cũng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, táo tợn của các loại tội phạm, nên đối với Thượng tá Thanh, mỗi ngày làm việc là một thử thách mới. Và chính sự tôi luyện ý chí và bản lĩnh của người công an nhân dân đã và đang giúp Thượng tá Thanh nói riêng và lực lượng công an thành phố Thái Nguyên nói chung làm nên những chiến công xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công ty Xổ số Kiến thiết Thái Nguyên trân trọng thông báo: từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, công ty phát hành vé xổ số kiến thiết miền Bắc với bộ giải đặc biệt 3 tỷ 600 triệu đồng. Mở thưởng trực tiếp trên kênh VTC9 Net Việt lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày. Cơ cấu chi tiết giải thưởng trên mặt sau tấm vé. Xổ số Loto, Loto 2 số trả thưởng gấp 65 lần giá trị vé mua. Loto 3 số trả thưởng gấp 350 lần giá trị vé mua. Loto cặp 2 số trả thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua. Loto cặp 3 số trả thưởng gấp 45 lần giá trị vé mua. Loto cặp 4 số trả thưởng gấp 120 lần giá trị vé mua. Ngoài ra, công ty còn phát hành loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay. Hãy tham gia mua vé xổ số kiến thiết, ích nước, lợi nhà.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức thu bảo hiểm y tế cho người dân tham gia tự nguyện. Được sự cho phép của các cơ quan quản lý nhà nước, hiện nay Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thực hiện cung cấp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bảo hiểm y tế cho nhân dân tham gia tự nguyện tại các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh. tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được giảm mức đóng tương ứng 70% cho người thứ hai, 60% cho người thứ ba, 50% cho người thứ tư và 60% cho người thứ năm trở đi. Người dân sẽ được quyền khám chữa bệnh miễn phí tại cơ sở khám chữa bệnh đăng ký ghi trên thẻ, 60% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, 40% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến trung ương. Đặc biệt, người dân được thanh toán bảo hiểm y tế 100% khi khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện tuyến huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Khi tham gia bảo hiểm y tế, với thủ tục đơn giản, người dân chỉ cần điền vào tờ khai theo mẫu, nhân viên bưu điện sẽ hoàn thiện hồ sơ và phát thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng theo đúng thời gian quy định của nhà nước. Mọi người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế, xin liên hệ điểm bưu điện gần nhất hoặc số điện thoại 02803 855 206 để được cung cấp.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454. Chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803 545454.
Anh nhớ nhé. Số 02803 545454.
Taxi Bình An. Bình An trên mọi nẻo đường.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi may mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, Trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngà dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm, Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.